Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị về một đề tài tượng trưng đấng Christ. Có bao giờ quý vị sanh con, quý vị nôn nóng chờ đợi, thấy con mình ra đời, bỏ vào cái nôi, đưa về và nhìn suốt ngày suốt đêm vào khuôn mặt ấy? Chúng ta mừng rỡ là bàn tay của Chúa ban phước cho chúng ta một đứa con. Đúng không? Cho nên cảm tạ ơn Chúa điều đó. Nhưng mà Kinh Thánh có một cái tư tưởng về sanh một đứa con. Thì một bà nọ đã sanh một đứa con ra con trai, nhưng mà theo vua truyền lệnh là không được giữ. Nếu mà sinh con gái thì được giữ, mà con trai không được giữ. Quý vị nghĩ mà sanh con trai quý vị buồn không? Bây giờ làm gì? Không được giữ. Và bà bắt đầu mới làm một cái nôi trét nhựa, mong rằng các đứa con trai này như thế nào để nó sống. Mà hầu như tất cả những đứa con trai trong làng đó đều bị giết chết. Cái tư tưởng đó quý vị đã tìm thấy ở trong sách Ưu Thư Ký đoạn 1. Quý vị cùng với tôi là ở trong sách Ưu Thư Ký đoạn 1. Nói về câu chuyện của ông Môsê. Tượng trưng cho đấng Christ, vì Kinh Thánh nó nói rõ ràng Môsê là một hình ảnh để tượng cho đấng Christ. Suốt Ưu Thư Ký đoạn 1 câu số 22. Pharaoh bèn truyền lệnh cho cả dân mình rằng: phàm con trai của dân Hebrew mới sanh hãy liệng xuống sông. Con thì còn con gái thì để sống. Một mạng lệnh rất kinh khủng. Một mạng lệnh này không phải chỉ trong thời đó, nhưng mà trong thời Chúa Giêsu cũng như thế. Trong thành Bethlehem, trong lúc đó vua Herod đã ra mạng lệnh: con trai nào 2 tuổi trở xuống thì bị giết. Cho nên chúng ta thấy rằng đời sống của ông Môsê được lặp lại trong qua đời sống của Đức Chúa Giêsu. Tại sao điều đó xảy ra? Chúa đã giải thích cho dân Do Thái biết những năm xưa như thế nào. Bây giờ tôi vài lật vài câu Kinh Thánh để cho quý vị biết cái tư tưởng mà tại sao mà Chúa dùng Môsê như thế ấy để cho dân sự của Chúa đón mừng đấng Christ sẽ trở lại. Quý vị cùng với tôi hãy xem những câu Kinh Thánh sau đây để quý vị biết rõ ràng là Chúa muốn cho chúng ta hiểu biết được lời Chúa một cách sâu sắc. Thưa bà chị em, ở trong câu 10 đoạn 8 truyền lục lệ ký, giấy lời hứa phục truyền lục lệ ký đoạn 18 câu số 15. Quý vị có Kinh Thánh chưa? Kinh Thánh nó rõ ràng như thế này: phục truyền lục lệ ký đoạn 18 câu số 15 là viết như thế này, là: từ giữa anh em ngươi, Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một gì? Một đấng tiên tri. Là một đấng nào? Tiên tri như ta. Các ngươi khá nghe theo đặng ấy, cũng nghe là giữa dân sự của Chúa lập lên, đúng không? Và giữa dân sự ta lập lên tiên tri, rồi tất cả mọi người phải đều nghe. Đây chỉ về ai, phải không? Môsê và đấng Christ. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là đây những lời hứa Chúa đã dẫn nhắc. Chúng ta thấy hai điều mà chúng ta thấy, nhiều điều chúng ta thấy nó liên quan với nhau. Tôi sẽ kể một số điều để cho quý vị am tường được tại sao mà tôi nói vấn đề mà Môsê. Cả hai đều sanh trong một thế hệ, song song những thế hệ mà dưới sự đô hộ của đất nước khác. Môsê sanh trong một thế hệ bị Ai Cập đô hộ và dân Do Thái làm nô lệ. Đức Giêsu sanh ra ở trong tại vùng xứ Giu-đê mà bị đô hộ bởi ai? Bởi La Mã. Cả hai đều bị những vua chúa giết chết khi họ chào đời, Xuất Diêm Thư Ký đoạn 1 và Matthew đoạn 2, để quý vị biết thêm chi tiết. Cả hai được kêu gọi trong khi mà đi trong sa mạc. Cả hai được kêu gọi trong sa mạc. Mô-xe cũng như thế, mà Đức Giê-xu cũng như thế trong Xuất Diêm Thư Ký đoạn 3 và Matthew đoạn 4. Cả hai đều phải chống đối với vua chúa độc ác. Mô-xe phải chống đối vua chúa độc ác là Pharaoh Xuất Diêm Thư Ký đoạn 5, đây đoạn 12, và chính Đức Chúa Giê-xu phải chống đối với vua chúa độc ác Herod, Luca đoạn 13. Nào, cả hai cần phải nói chuyện với những vua chúa mà tấm lòng cứng cỏi, không nghe lời của Ngài. Chúng ta thấy Xuất Diêm Thư Ký đoạn 8 và Mác đoạn 6. Và cả hai, Chúa đã ban phước cho: đây là thế giới của ta, đây là dân sự của ngươi, hãy nhận lấy. Nhưng mà dưới lúc đó giữ đồ hộ cho nên không nhận lấy được. Ở trong Hebrew đoạn 11, câu 24 và câu đến câu 27, tôi muốn quý vị đọc tới câu này, tại câu này rất quan trọng mà tôi muốn trích ra. Hebrew đoạn 11, quý vị có Hebrew đoạn 11 chưa? Hebrew đoạn 11 nói về tăng ước và đối chiếu lại những tư tưởng ở trong cựu ước. Hebrew đoạn 11. Khi mà chúng ta nói Hebrew đoạn 11 là quý vị nghĩ tới cái gì trước nhất? Đúng, đúng. Nói về những anh hùng đức tin. Đúng không? Hebrew đoạn 11. Thì trong đó cũng có liệt kê về Mô-xe. Hebrew đoạn 11 câu 24 đến câu số 27. Bởi đức tin, Mô-xe lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh. Đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Nhớ nhà cái tư tưởng này á, là sứ đồ Phao-lô, nếu quý vị nói sứ đồ Phao-lô hay tác giả của Hebrew dạy chúng ta điều này, tại vì trong thời cuối cùng cũng giống như thế. Tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi, người có sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ai Cập, vì người ngưỡng trong sự ban thưởng. Cho nên đó là cái lời hứa mà chúng ta thấy rằng tại sao mà Mô-xe đã trải qua gian nan. Quý vị biết cả hai đều kiêng ăn bao nhiêu ngày phải không? Bao nhiêu ngày? 40 ngày. Ủa, Mô-xe có kiêng 40 ngày hả? Ông lên núi kiêng ăn 40 ngày ở trong Xuất Thế Ký đoạn 34 câu 28. Và Đức Chúa Giê-xu kiêng ăn 40 ngày, Luca đoạn 4 câu 2. Chắc chắn quý vị, tôi đọc nhiều quá quý vị chắc không nhớ hết, nhưng mà quý vị dịp viết xuống vào câu kinh thánh này. Cả hai đều cho bánh ăn, đúng không? Cho bánh ở trên đồng vắng. Mô-xe ban bánh mana, rồi kêu gọi bánh mana ở trong Xuất Ký đoạn 16. Chúa Giê-xu ban bánh cho 5.000 người ăn ở Mác đoạn 8. Cả hai đều cho nước uống. Mô-xe cho nước uống, đập vào hòn đá thì nước chảy ra. Chúa cũng vậy nữa, Chúa nói chung với người đàn bà Samari, nước uống này sẽ không khác, đúng không? Không phải nước uống ở trần gian này. Quý vị biết không, cả hai đều kêu gọi 12 người sứ giả. Mô-xe kêu 12 người đi ra, đi giống như là mật thám đi tìm nơi đất Canaan như thế nào, thì Chúa Giê-xu kêu gọi bao nhiêu người? 12 môn đồ đi ra chia sẻ lời Chúa. Cả hai người đứng mà hai người hai bên giơ tay lên. Có hai người, Mô-xe đứng thì có hai người giơ hai cánh tay của Mô-xe lên làm gì? Trong một trận chiến, đúng không? Trận chiến đánh với kẻ thù nghịch, Chúa Giê-xu ở trên thập giá như vậy nữa, hai tay giang ra, Chúa cũng đánh một trận chiến thiện ác đấu tranh, thương bà chị em. Cho nên đây là những hình ảnh mà tôi nói sơ sơ ra. Một điều cuối cùng, rất nhiều điều mà tôi muốn chia sẻ, là một điều cuối cùng là cả hai đều chết, chôn vòng mộ, nhưng mà không ở trong mộ. Có phải không? Khi mà Mô-xe chết, xác chết của người ở trong mộ không? Không, Chúa cắt đi. Chúa Giê-xu chết, xác chết của Ngài ở trong mộ không? Không. 3 ngày sau, Đức Chúa Cha cắt đi. Cho nên đây là chúng ta biết là rất đơn sơ, tôi muốn chia sẻ với quý vị tại sao một điều này rất quan trọng đến đời sống của chúng ta. Tôi thiết nghĩ cái đây là cái tư tưởng của tôi. Và tôi thấy rằng Chúa dạy chúng ta không phải là hiểu biết lịch sử mà thôi, nhưng mà áp dụng trong tương lai. Giống như nếu một quý vị để một cái vật nào đứng giữa mặt trời á, khi mà lên á, thì cái vật đó nó có một cái hình bóng, đúng không? Cái shadow một bên. Thì khi mà đầu thế giới bắt đầu mà tấm đầu mặt lên á, thì chúng ta thấy hình bóng của Đức Đấng Christ là ai? Chúng ta thấy Moses nè, David nè, Solomon nè, Abraham. Khi mà lên tới giữa trời rồi đó, có bóng không? Không có bóng. Đó là ứng nghiệm tất cả những lời tiên tri trong Cựu Ước. Trong Cựu Ước. Nhưng mà mặt trời tiếp tục đi tới nữa thì cái bóng nó qua bên kia. Tôi thiết nghĩ cái bóng qua bên kia là bóng nào? Không phải là đây từ Kinh Thánh. Đây là cái tư tưởng của tôi mà tôi thấy đã bắt đầu áp dụng trong Kinh Thánh. Đây là cái bóng của công vụ các sứ đồ. Đây là cái bóng của những người sau Đức Chúa Giêsu chết và thăng thiên. Đây là những người sống trong thời kỳ cuối cùng. Cho nên cái bóng tiếp tục có nghĩa là sao? Tất cả lịch sử của thế giới cho tới khi chấm dứt là điều chỉ về Đấng Christ mà thôi. Nếu chúng ta là con cái của Chúa phản ảnh Đức Chúa Trời thì chính chúng ta là bóng của Đức Chúa Trời. Thì tại sao tôi nói điều đó? Để chia sẻ với quý vị và cái tư tưởng tại sao tôi nêu cái điều này ra. Nó hữu ích cho chúng ta như thế nào? Nếu mà một sư cứ nêu ra Môi-se với Đấng Christ giống nhau, nhưng mà hữu ích cho đời sống của tôi như thế nào? Hữu ích cho quý vị như thế nào? Tôi không phải là Môi-se, tôi không phải là Abraham, tôi không phải là tiên tri Eli. Làm sao mà tôi ứng nghiệm lời tiên tri được? Chính quý vị là ứng người lời ứng nghiệm lời tiên tri trong Daniel và Khải Huyền, chứ không phải ai khác hết. Cho nên chúng ta sống trong một thế giới rất quan trọng, giáo hội chúng ta ghi vào lịch sử rất quan trọng, phong trào Cơ Đốc Phục Lâm trong lịch sử thế giới rất là quan trọng. Không phải là một tôn giáo bình thường, không phải là một số người theo Chúa mà thôi, nhưng mà những người này sẽ đáp ứng những lời tiên tri được ghi chép trong Kinh Thánh. Quý vị biết khi mà Chúa dấy lên dân sự của Chúa là dân Do Thái, quý vị nhớ là vừa rồi tôi có chia sẻ là Gia-cốp có nằm chiêm bao và thấy cái chiếc thang, đó là nói về Đấng Christ. Nhưng mà Chúa đã khải thị một điều nữa là ở trong sách Sáng Thế Ký, quý vị cùng với tôi là trong sách Thế Ký. Nếu quý vị đã đọc Kinh Thánh mỗi ngày đó thì quý vị biết cái câu chuyện của ông Gia-cốp như thế nào. Để đọc cái này là sư quý vị biết Chúa đã cho thấy cho Gia-cốp thấy trước tương lai. Tôi không biết khi mà Gia-cốp thấy được điều này Gia-cốp buồn khóc hay là vui. Quý vị đọc thử coi sao. Sáng Thế Ký đoạn 15 câu số 13 nói rằng Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp bao nhiêu năm? 400 năm. Ủa, nói về gì đấy? Khi mà nó dòng dõi của mình, khi mà nó con cái của quý vị, cháu của quý vị, mà bây giờ Gia-cốp nè, cháu chắc quý vị mà bây giờ bị làm nô lệ 400 năm. Quý vị thấy không? Lúc đó Gia-cốp chưa hiểu được cái tư tưởng của Chúa. Cho nên tôi thấy là Gia-cốp chưa vật lộn cái tư tưởng tại sao mà Chúa nói 400 năm nay. Sau khi mà chúng ta cuối đoạn trong sách Sáng Thế Ký đầu tới xuất diệp Thế Ký, chúng ta mới thấy hiểu rõ là dân sự của Chúa nô lệ như thế nào. Cho nên chúng ta thấy không? Tiên tri nó đi từ Sáng Thế Ký tới Khải Huyền. Bây giờ tôi trở lại cái tư tưởng của chúng ta như thế nào về vấn đề cái thời kỳ cuối cùng. Khi mà con cái của Chúa được sanh ra giống như là Môi-se, Satan nó có biết rằng đây là một vị lãnh đạo để giải phóng dân sự của Chúa không? Biết. Thì Satan làm gì? Satan giết. Khi mà Chúa Giê-xu ra đời, chính những nhà thông thái bên Đông Phương biết rằng Chúa ra đời sẽ cai trị, chính vua Herod cũng biết điều đó. Thì sao? Satan dấy lên vua Herod làm gì? Cũng giết. Ủa? Hội thánh như thế nào? khi mọi thánh ra đời, sau khi Chúa Thăng Thiên, Chúa hội thánh của Chúa ra đời, thì Satan làm gì? Sẽ làm gì? Cũng giết luôn. Để quý vị đọc rõ ràng ở trong Khải Huyền đoạn 12. Khải Huyền đoạn 12. Để cho quý vị thấy tất cả những lời tiên tri nó đi đôi với nhau. Không phải thích thú không, nhưng mà chúng ta sống trong thời kỳ chúng ta cần phải hiểu. Đoạn 12 câu số 5. Người sanh một con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc. Đứa trẻ ấy sẽ được tiếp lên đến Đức Chúa Trời và nơi Ngài. Đây rồi nói về Giêsu mà cũng phải nói về vấn đề hội thánh ban đầu. Còn người đàn bà thì trốn vào đồng vắng. Người đàn bà đó là ai? Thời kỳ cuối cùng là người đàn bà là ai? Là hội thánh. Người đàn bà có sanh con không? Có sanh con. Khi đứa con chào đời thì sao? Ma quỷ giận tức cũng sẽ giết các hội thánh ban đầu. Có đúng hay không? Ba thế kỷ đầu tiên sau khi Đức Giêsu thăng thiên, hội thánh bị bắt bớ và bị giết. Cả triệu người chết vì theo Chúa. Cho nên bây giờ nói rằng cụ thể hơn nữa là đời sống tâm linh chúng ta sao? Một người khi mà ra đời đó, sanh lại đó, born again đó, thì quý vị nghĩ Satan nó trực sẵn không? Cái này không phải là một giáo lý sâu sắc, thương bà cho em, cái này nó lặp đi lặp lại. Satan có muốn một người nào theo Chúa không? Yes or no? Không. Cho nên năm lần bảy lượt khi mà tổ chức chương trình truyền giảng mời người theo Chúa đó, sao chuyện gì xảy ra? Có nhiều điều xảy ra cho người ta bỏ cuộc. Hột giống vừa gieo xuống đất thì con chim nó thốt lên. Hột giống vừa gieo xuống đất thì nắng lên làm cho chết. Mà nếu sống này nữa thì trong gai nó dấy lên, nó làm cho ngặt ngòi. Cho nên thương bại chị em, khi mà một người sanh lại, một người sanh ra đó, thì Satan cũng trực sẵn. Nhiều cái sự khó khăn đến cho người ấy, thương bại chị em. Nhưng người nào mà bền trí thì sẽ vượt qua. Cái bền trí đây tôi chia sẻ với bà chị em là một người đàn bà mà sanh con. Giống như là mẹ của Môsê hay là Mary mẹ của Chúa Giêsu. Khi mà biết rằng á, là ma quỷ sẽ tấn công á, thì họ làm gì? Họ trốn, họ tìm cách gìn giữ. Một người mà sanh lại cũng như thế. Ở trong thời cuối cùng, nếu mà một người sanh lại trong một hội thánh là người đàn bà, đúng không? Sanh một đứa con, thì làm sao? Khi mà sanh đứa con chào đời thì sao? Thì chúng ta xem, nghĩ là có người đứa bé đó khỏe mạnh, không cần người chăng. Một ngày đầu đó, đứa bé đó mất đi. Nó tại vì đứa bé nó yếu quá, không có vững niềm tin, thôi không sao, mất không sao. Quý vị có chấp nhận điều đó không? Không. Khi một người đàn bà thánh mà sanh một đứa con ra đó, chúng ta phải che chở, gìn giữ hơn bất cứ những đứa con nào khác. Những con nào khác trưởng thành rồi, nhưng mà đứa bé mới chào đời, chúng ta phải gìn giữ và chúng ta phải đấu tranh, chứ không phải là chúng ta thờ ơ. Tất cả hội thánh là một đại gia đình. Chúng ta không có thờ, chúng ta cố gắng mà gom lại, chúng ta cứu. Cho nên tôi đang suy nghĩ rất nhiều khi mà qua 3 ngày cầu nguyện đó. Tôi đặt câu hỏi là những người mà không còn theo Chúa nữa vì lý do gì? Nhưng mà tôi đúc kết một điều á, là tại vì tôi và ông bà chị em không có tha thiết, không có đấu tranh. Quý vị nghĩ nếu mà Satan nó giành giật con của tôi đó, quý vị tôi tìm cách giật lại không? Yes or no? Đúng như thế. Thì con cái của Chúa trong nhà thờ cũng như thế. Chúng ta không phải người lạ nữa. Chúng ta cùng máu mủ ruột thịt mà Đức Chúa Trời đã dựng nên, đúng không? Cho nên đó là cái tư tưởng về vấn đề sanh con cuối cùng. Bây giờ khi mà sanh đứa con ra rồi đó, thì Satan cũng ra một cái chiếu chỉ. Ok, quý vị đặt ở trong sách Khải Huyền đoạn 13. Một chiếu chỉ như thế này. Là câu số 15 cũng nữa, đoạn 13 câu số 15. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú bị gì? Bị giết. Đây là một cái chiếu chỉ cũng thời kỳ cuối cùng như thế. Nếu con cái của Chúa nếu không theo chiều hướng của vua Chúa trong thế hệ này thì bị gì? Bị giết. Trong thời Mô-xe cũng vậy, trong thời Chúa Giê-xu cũng vậy, mà trong thời kỳ cuối cùng cũng vậy chứ không phải chứ em. Chiếu chỉ nó sẽ đến, chứ không phải là có thể đến. Nhưng nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú, vân vân. Cho nên đó là vua chúa trên trần gian cũng vậy. Hồi nãy tôi chia sẻ với quý vị cái tư tưởng á, là thời kỳ cuối cùng nó sẽ lặp lại những gì trong quá khứ. Đến chi? Tại sao? Nếu mà dân sự của Chúa hiểu về những cái tiên tri trong Cựu Ước thì Chúa Giê-xu giáng rằng họ sẽ không lầm lẫn. Cũng như thế, nếu chúng ta hiểu về tiên tri trong Cựu Ước và Tân Ước thì Chúa Giê-xu đến cuối cùng chúng ta sẽ không lầm lẫn. Quý vị thấy không? Tại sao mà tôi khuyến khích quý vị đọc Kinh Thánh như vậy? Tại sao mà tôi khuyến khích quý vị là con cái của Chúa trong Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm cần hiểu tiên tri hơn bất cứ ai hết? Tại lời tiên tri chúng ta biết rõ ràng thời kỳ cuối cùng sẽ như thế nào. Những điều mà nãy tôi nói ra giữa Môi-se với Chúa Giê-xu cũng như thế, là trong thời cuối cuối cùng như vậy nữa, chúng ta cần phải chống đối với một cái hệ thống mà lôi cuốn rất nhiều người theo. Dân sự của Chúa cũng vậy, thời kỳ Môi-se, họ được dắt ra khỏi nhà nô lệ, nhưng mà họ muốn trở lại nhà nô lệ. Dân sự của Chúa vậy, Chúa đã giúp đỡ cho giải phóng ra tội lỗi, nhưng mà sao? Dân sự cũng muốn trở lại tội lỗi. Cho nên Chúa mới kêu gọi chúng ta hãy để ý, đừng bao giờ trở lại con đường cũ. Chúa đã, chúng ta đã giải phóng rồi, chúng ta đừng bao giờ trở lại con đường cũ, đừng có nhìn lại và đừng có ao ước trở lại con đường cũ. Thương bà chị em, quý vị và tôi chắc chắn là nhiều người sanh trưởng không phải là từ đạo Chúa hay là Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, nhưng mà Chúa đã kêu gọi quý vị ra khỏi rồi, ở trong Khải Huyền vậy nè, đoạn 18, ra khỏi Babylon rồi, chúng ta không có trở lại Babylon, chúng ta đã ra khỏi tội lỗi rồi, chúng ta không có trở lại. Dĩ nhiên chúng ta sống trong gần gũi với nhiều người, chúng ta trở lại, bởi vì những người mà Chúa đã kéo ra cả triệu người dân Do Thái mà ra đồng vắng rồi, họ mới nhớ lại những ngày còn ăn thịt tại ở Ai Cập. Bánh mana Chúa cho họ không thích ăn. Lời của Chúa phán họ không thích ăn. Họ muốn đọc những lời khác, những sách kinh khác chứ không phải Kinh Thánh. Đi tìm những giáo phái gì khác. Quý vị nhớ không? Họ thờ con bò vàng. Họ đợi quá lâu, 40 ngày. 40 ngày Môi-se không xuống, họ nghĩ rằng Môi-se đã chết rồi. Thôi bây giờ họ dựng lên một cái tượng nào đó. Con bò vàng không phải là cái tư tưởng mà dân Do Thái nghĩ lên đâu, nhưng mà cái tư tưởng này nó trích ra từ ở trong Ai Cập rồi. Cho nên bây giờ ngày hôm nay người ta thờ những hình tượng không phải là những gì mà con người mới đặt ra, nó đã có từ lâu rồi, không có gì mới dưới ánh nắng mặt trời hết. Cho nên Chúa đã giải thích cho dân sự của Chúa và những cái bài học đó để chúng ta thấy rõ ràng ở trong cái thời kỳ cuối cùng như thế nào. Chúa này, đây là bánh của ta, lời của Chúa chúng ta phải ăn. Cho nên Chúa cũng ban cho nước sự sống nữa, đây là thánh linh của ta, hãy nhận lấy. Cho nên Chúa ban phước cho rất nhiều người. Chúa sai 12 môn đồ đi chuẩn bị đất để rào giảng. Môi-se cũng sai 12 người đi qua đất Canaan để tìm. Nhưng mà đa số về rồi, trong 12 người bao nhiêu người thật sự mà muốn vào đất Canaan? Số ít. Số ít. Bao nhiêu người đi rao giảng, bao nhiêu người đi tìm tòi về nước Canaan ở trên trời mà vui mừng để chia sẻ với anh em, hay là chúng ta về rồi ai nói đâu, ôi chuyện xa vời quá đừng có nói nữa, chuyện không có đâu. Cho nên ngày hôm nay khi mà con cái của Chúa vậy nữa, đi ra thám hiểm, đi biết lời Chúa, học lời Chúa, giảng về thiên đàng, nhưng mà bao nhiêu người thật sự tin tưởng là Chúa sẽ trở lại. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng cái tư tưởng nó lặp đi lặp lại, cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải để ý điều đó. Tôi có lặp đi Kinh Thánh rất nhiều lần ở trong sách Một Phi Rơ. Quý vị cùng với tôi là Một Phi Rơ. Biết Một Phi Rơ là hai Phi Rơ đây. Hai Phi Rơ. Hai Phi Rơ đoạn 3 câu số 9. Đây là nói về những con cái của Chúa đang sống trong giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài. Quý vị có không? Hai Phi Rơ đoạn 3 câu số 9. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn một người nào chết mất, song muốn mọi người đều gì? Ăn năn. Ngài không chậm trễ, Ngài có thời gian của Ngài. Ngài đã sắp xếp theo thứ tự. Chúng ta không biết thời gian của Chúa, tại chúng ta là con người, chúng ta bị giới hạn, chúng ta không hiểu được tất cả những gì trong vũ trụ. Giống như tôi chia sẻ với quý vị là nếu quý vị đến cùng với con kiến mà nói được cái tiếng của con kiến, nói rằng là đó con người sống được 70 năm, nếu được thì tái 80 năm, con kiến có hiểu không? Cái chữ năm nó không hiểu, Ngài nó hiểu. Nó sống có 3 ngày cho nó đừng có nói năm. Đức Chúa Trời cũng vậy, nơi Chúa Trời đó, chúng ta sẽ sống đời đời. Đôi khi nghe cái sự đời đời người ta không hiểu, cho nên người ta nói rằng đó chuyện nó vô lý. Cho nên Chúa đã kêu chúng ta đi ra giảng. Chúa đã kêu mọi người đi ra giảng như thế. Bây giờ cái tư tưởng cuối cùng mà tôi chia sẻ với quý vị là Chúa chết và Mô-xê chết, nhưng mà họ không có trong lòng đất. Khi chúng ta chết, để ý nha, tôi không phải nói là chúng ta không lòng đất, trong lòng đất đâu. Khi chúng ta chết, đó là một giấc ngủ, chúng ta sẽ không ở trong lòng đất mãi mãi. Giống như những người đời, chúng ta sẽ được cắt lên trời khi Chúa trở lại. Đó là cái niềm hy vọng duy nhất cho con người. Vì con người đặt ra nhiều cái khuynh hướng con người sẽ chết đi đâu. Nhưng mà cái chương trình của Chúa, chết nằm ở đó khi Chúa trở lại. Mô-xê như thế nào? Nó trở lại một cái câu đánh rất quan trọng. Và nếu một điều mà quý vị có thể áp dụng trong cuộc sống á, thì câu Kinh Thánh này. Hebrew. Đoạn 11 câu 24 lặp lại cái tư tưởng mà nãy tôi mới chia sẻ đó. Là như thế này. Bởi đức tin của chúng ta như thế nào? Nhớ nhà mà Hebrew đoạn 11 đã dạy chúng ta một điều này. Bởi đức tin chúng ta như vậy nữa. Mô-xê lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-rô. Nếu mà quý vị sống trong triều đình, có người hầu, quý vị muốn bỏ không? Quý vị nói yes, nhưng mà đa số quý vị ở sung sướng, quý vị khó bỏ lắm. Đúng không? Ở trong cái miệng có danh hiệu là công chúa, Chúa Giê-xu. Ở trong thiên cung có danh hiệu là gì? Là hoàng tử. Danh cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp, nghĩa là Mô-xê sẵn sàng đành đi ra cùng với dân sự Đức Chúa Trời bị hà hiếp làm nô lệ, hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Để ý điều đó, tạm vậy, tạm thôi nha. Chúng ta không có hưởng tội lỗi suốt đời đâu, chúng ta không hưởng tất cả những vinh quang phú quý này mà Satan cho chúng ta đâu. Tạm hưởng trong những giây phút mà thôi, tạm hưởng vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục đấng Christ là quý hơn các châu báu, sự giúp tội. Ồ, sự giúp tội nó giàu có, vàng bạc. Nhưng mà ông thấy hà thà làm nô lệ cùng với dân sự của Ngài, đi cùng với dân sự của Chúa, còn hơn là sống trong triều đình hưởng tất cả châu báu. Đó là bài học cho quý vị và tôi. Chúa sẵn sàng, giống như Mô-xê đó, nó trở lại Mô-xê, Mô-xê sẵn sàng từ bỏ vinh quang phú quý để đến cùng với dân sự của Chúa. Tại khi Mô-xê đi ra thấy dân sự của Chúa, thì bây giờ đừng nói dân sự của Chúa đi, nếu nó con người đi, con người bị hiếp đáp, quý vị có chịu đựng được không? Có hiểu được không? Không. Thì cho nên Môi-se đi ra cùng với họ, giúp đỡ cho họ. Đó là một cái giây phút đầu tiên. Giây phút đầu tiên mà Chúa đã ghi chú là người này ta chọn. Dĩ nhiên Chúa đã chọn trước rồi, nhưng mà đây là bắt đầu lòng của Môi-se thương dân sự của Chúa. Thương bại chị em chúng ta cũng như thế, khi mà lòng chúng ta thương những người hư mắt thì Chúa chọn chúng ta. Chúa không muốn chọn một người lãnh đạo mà không thương dân sự của Ngài. Chúa không chọn chúng ta nếu mà chúng ta không ao ước những người hư mắt, những người lạc mắt trở về Chúa. Chúa muốn tất cả chúng ta là những người lãnh đạo, những người chiến sĩ tâm linh, chứ không phải là chỉ một người không. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta thấy được điều đó. Khi Môi-se thấy rồi, Môi-se có bắt tay vào để giải phóng dân sự của Chúa không? Không, chưa. Phải đi cùng với Chúa 40 năm. Khi mà quý vị thật sự mà ao ước cứu linh hồn á, thì Chúa rằng hãy theo ta. Một thời gian ngắn hay dài, Chúa sẽ uốn nắn, Chúa sẽ dạy dỗ, Chúa giúp đỡ mình có kiên trì. Khi lúc đó đó Môi-se mới sẵn sàng Chúa đưa trở lại xứ Ai Cập để giải phóng dân sự của Chúa. Đức Chúa Giêsu như thế rồi, khi mà đi Giêsu sau khi làm pháp tem rồi đó, Chúa Giêsu làm sao? Đi vào đồng vắng thông công với Đức Chúa Trời. Từ lúc đó mới có quyền năng của Đức Chúa Trời mới chiến thắng tội lỗi. Chúng ta cũng vậy đó, khi mà chúng ta được gì? Được sanh lại, được theo Chúa rồi, Chúa sẽ dùng chúng ta, nhưng mà chúng ta cần phải học lời Chúa, kiên ăn cầu nguyện, sống như Chúa, được đào luyện để chúng ta trở lại cùng dân sự của Ngài, trở lại những người gia đình của quý vị, bà con quý vị, sắc tộc quý vị, để quý vị chia sẻ. Đó là cái điều chút yếu mà chúng ta thấy. Mà cái điều cuối cùng, mà câu cuối cùng tôi chấm dứt đây là Chúa dùng Môi-se để giải phóng dân sự ra đất nước, bắt dân sự của Chúa làm nô lệ. Đấng Christ cũng vậy nữa, xuống trần gian này cũng giải phóng chúng ta ra khỏi ách nô lệ của Satan. Và bây giờ Ngài dùng quý vị và tôi giải phóng dân sự của Chúa ra khỏi ách Satan. Quý vị thấy không? Tất cả từ sách Sáng Thế Ký đến Khải Huyền đều ghi chép được dân sự của Chúa trong thời kỳ cuối cùng. Cho nên tóm tắt là Môi-se là tượng trưng cho Đấng Christ trong thời cựu ước, và chúng ta là hình bóng cho Đấng Christ trong thời kỳ cuối cùng. Chúa không muốn sứ mạng của Chúa chấm dứt tại đây, nhưng mà sứ mạng của Chúa tiếp tục rao truyền cho tới gì? Thời kỳ cuối cùng. Cho nên tại sao chúng ta, tất cả mọi người đều quan trọng trong lịch sử của Cơ Đốc giáo. Tất cả mọi người. Và Chúa cần tất cả mọi người. Không phải cần riêng một mục sư hay là cái vị trưởng lão chấp sự. Chúa cần tất cả bao nhiêu người? Mỗi người tham gia vào công việc cứu linh, để phong trào cứu linh thời kỳ cuối cùng trước khi Chúa trở lại. Cho nên Chúa nói một câu là Chúa chờ đợi ai? Không phải chờ đợi Ngài đâu. Chờ đợi quý vị và tôi đó. Quý vị có nghe không? Chúa đang chờ đợi ai? Chúa đang chờ đợi mục sư Vinh nữa. Chúa đang chờ đợi quý vị và tôi. Tại vì Chúa biết rằng có một người nào đó trong gia đình quý vị, một người nào đó trong vòng bà con quý vị, một người nào đó trong bạn bè quý vị đang cần biết đến Chúa, mà Chúa đang dùng quý vị và tôi. Cho nên tôi rất mừng khi mà đọc được Kinh Thánh nói về câu chuyện của Môi-se, tôi mới hình dung rằng Chúa đang gọi mình giống như Môi-se, chứ không phải là những câu chuyện mà trong lịch sử mình bỏ qua. Tôi cầu nguyện Chúa dùng quý vị trong ngày cuối cùng. Và tên quý vị, không biết quý vị có muốn hay không, nhưng tên quý vị sẽ ghi vào lịch sử Cơ Đốc giáo, là chính anh đó, chính chị đó, đẩy mạnh cái phong trào của linh. Đó là cả thiên binh trên trời việc ca ngợi quý vị để hy sinh cho công việc của Chúa. Cầu Chúa ban phước cho con cái của Chúa. Cái lại Chúa, chúng con một lòng chạy theo Chúa thôi. Dầu con đường gồ ghề như thế nào, dù chúng con sống trong một thế giới tội lỗi như thế nào, xin Chúa ơi, giúp đỡ chúng con nhìn vào dung nhan của Chúa. Giúp đỡ chúng con bám vào lẽ thật của Ngài. Giúp đỡ chúng con bỏ hết tất cả những gì trên trần gian này mà không hề hứa hẹn chúng con trong tương lai, nhưng mà nắm chặt vào Chúa cứu thế hứa hẹn chúng con trong tương lai. Xin Chúa ban phước cho con cái của Chúa, ban phước cho tất cả những thân hữu đều biết đến Chúa, vững niềm tin cho đến ngày Chúa trở lại. Chúng con hiệp một nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.